Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 17.
Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến Liễu Phàm Tứ Hứng. Tiêu chuẩn làm thiện. Chúng ta ai cũng biết thiện, làm thiện. Nhưng mà ông chia ra làm 8 cặp, xem có phải là thiện thật hay thiện giả. Thì quý vị xem ông chia ra 10 câu chuyện kể trên, tuy việc làm khác nhau nhưng chung quy chỉ là làm thiện mà thôi. Nếu nói kỹ hơn, làm thiện có nhiều tiêu chuẩn. Thứ nhất là có thật, có giả. Có nghĩa là có thiện thật và có làm thiện nhưng mà giả. Có thẳng, có cong, có âm, có dương, có đúng, có sai. Có thiện chánh, thiện tà, có vơi, có đầy, có lớn, có nhỏ. Có khó, có dễ, đều phải phân biệt cho sâu sắc. Làm thiện mà không hiểu rõ lý lẽ thì mình tưởng hành thiện, ngờ đâu là tạo ác, uổng công vô ích. Quý vị thấy không? Chúng tôi đọc những lời của ông, thật chúng tôi thấy người chân thật muốn nhận được kết quả thì phải thật làm. Đã thật làm rồi, trong đó phải rõ lý lẽ nữa. Chúng ta vãng sanh thì sao quý vị? Chúng ta tu tập niệm Phật cầu vãng sanh càng cần phải rõ nữa. Nếu không rõ thì sao? Chúng ta tu tập bao nhiêu năm cuối cùng không được vãng sanh. Và ở đây ông nói nè, uổng công vô ích. Đáng tiếc đúng không quý vị? Cho nên là rất cần rõ lý. Chúng ta nghe pháp, khi mà chúng ta nghe, chúng ta hiểu, đó là một vấn đề. Còn nghe không hiểu, có được không quý vị? Được. Quý vị suốt ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, quý vị đâu có hiểu đâu. Nhưng mà Phật vẫn rước quý vị cơ mà, phải không? Đó. Quý vị ngồi, quý vị niệm A-di-đà Phật suốt ngày, quý vị có hiểu gì không quý vị? Không hiểu. Nhưng mà quý vị có thành công vãng sanh Tây Phương được không? Được. Đúng không? Cũng vậy, chúng ta nghe pháp hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng tốt. Vậy mấu chốt ở chỗ nào? Mấu chốt là quý vị phải biết cách huân tập Phật pháp. Hòa thượng Tịnh Không nói tất cả những người tu tập mà bị thối chuyển bởi vì thời gian huân tập Phật pháp quá ít, cho nên đương nhiên sẽ bị thối chuyển thôi. Cho nên chúng tôi khuyến khích các cụ nghe một bộ Cảm Ứng Thiên, Đệ Tử Quy, Thập Thiện Nghiệp Đạo, hoặc là Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là Kinh A Di Đà. Quý vị chọn một bộ mà nghe, và mỗi ngày nghe một tập là một tiếng đồng hồ. Trong ngày nghe đi nghe lại tập đó, hôm sau nghe tập khác. Đó là phương pháp chúng tôi nói, các cụ cũng nghe và hiểu như vậy. Nhưng mà cái đạo lý bên trong Hòa Thượng giảng, chúng ta mở lên nghe. Hòa Thượng nói, chúng ta nghe một cách nó rõ ràng, tường tận là được. Hiểu đúng không? Tốt. Không hiểu có đúng không? Đúng. Chỉ cần Hòa Thượng nói và chúng ta nghe. Khi chúng ta nghĩ chuyện khác thì chúng ta quay lại, chúng ta nghe tiếp. Không để vọng tưởng nghĩ đây nghĩ kia đi quá xa. Đó là phương pháp nghe. Hay nói theo thuật ngữ Phật học, gọi là Mã Minh Bồ Tát dạy trong Đại Thừa Khởi Tín Luận là nghe pháp phải biết cách nghe, là ly tam tướng mà nghe. Ly tướng ngôn thuyết, ly tướng danh tự, ly tướng tâm duyên. Chúng ta không dính mắc nơi lời nói, không dính mắc nơi những thuật ngữ, không dính mắc nơi ý nghĩa. Chúng ta cứ rõ ràng mà nghe, nghe một cách trực tiếp như vậy, và giữ cái nghe như vậy, đơn giản như vậy thôi. Cho nên chúng tôi hay nói, người không nghe pháp thì chúng tôi không bàn. Người nghe, đây là chúng tôi nói lại không biết bao nhiêu lần, thì sao? Chúng ta phải biết cách nghe. Nếu người nào nghe pháp nhiều, hiểu nhiều, đây gọi là kiến thức của thế gian, hay gọi là thường thức Phật học. Chúng ta có thêm những cái kiến thức Phật học. Những thứ này cũng có giải quyết sanh tử được quý vị. Nhưng mà không khéo chúng ta nghe lại hình thành nên một thứ gọi là thế trí biện thông. Đó. Nghĩa là tất cả những cái trí của thế gian chúng ta thông hết. Thì chúng ta, đây là một trong những bát nạn trong nhà Phật. Người thế trí biện thông thì sao quý vị? Quý vị khuyên họ, họ không nghe. Bởi vì sao? Họ hiểu nhiều hơn quý vị. Không ai khuyên họ nghe được ấy. Cho nên một đời của họ, đến khi thọ mạng hết, họ vẫn theo dòng sanh tử họ đi thôi, không có giải quyết được vấn đề. Và cách nghe thứ hai là như chúng tôi nói, ly tam tướng mà nghe. Chúng ta sẽ nghe ra một thứ gọi là công phu, hay còn nói nghe ra một thứ gọi là ngộ nhập. Nghe như vậy, chúng ta nghe ra công phu. Cái gì gọi là công phu? Chúng ta nghe ra giới, nghe ra định, nghe ra tuệ trong Phật Pháp. Nghe giảng kinh là một lần hoàn thành giới định tuệ tam học. Cho nên chúng tôi nói lại, và chắc sẽ còn nói lại nữa, để cho quý vị thấy được Phật Pháp khác thế gian Pháp. Quý vị vào tu tập Phật Pháp, những cái kiến giải của Phật Pháp rất là khác của thế gian Pháp quý vị. Quý vị suy nghĩ nghe phải hiểu là sao? Theo ở thế gian. Có nhiều người hỏi chúng tôi, thế nghe mà không hiểu thì làm cái gì? Nghe mà không hiểu thế thì cũng đâu có ích lợi gì đâu. Thế quý vị mới hỏi lại, niệm A Di Đà Phật có hiểu không? Quý vị tụng chú Đại Bi quý vị có hiểu không quý vị? Nhưng mà quý vị có nhận được lợi ích hay không? Được, đúng không? Quý vị có hiểu không? Không, có hiểu đâu. Không cần hiểu. Cái mà nghe để mà cố tình mà hiểu đó là một khía cạnh khác. Cho nên quý vị không cần quan trọng vấn đề đó nữa. Cố gắng như lý như pháp mà nghe đó. Quý vị rõ không? Cho nên là từ cái việc làm thiện, chúng ta tu tập cũng cần phải hiểu rõ ràng lý lẽ. Chứ không thôi thì sao quý vị? Tưởng rằng mình niệm Phật nhiều, tưởng rằng mình nghe pháp nhiều. Ở đây Viên Liễu Phàm nói, tưởng rằng mình hành thiện nhiều, ngờ đâu là tạo ác. Đấy. Cho nên chúng ta nhất định phải tường tận. Còn chúng ta nghe nhiều vào thì sao? Chúng ta nghe chỉ ra kiến thức, gọi là Phật học thường thức. Hay chúng tôi nghe theo lời Hòa Thượng nói là ký vấn chí học, nghĩa là học vấn quý vị nghe và ghi nhớ thôi. Học vấn ghi nhớ này không đủ tư cách để làm thầy của người khác quý vị. Quý vị nhớ nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, không đủ tư cách để làm thầy, để dạy đạo cho người khác. Làm thầy người khác quý vị thì có giới định tuệ mới gọi là tư cách. Nhà Phật chúng ta hay nói là vô sư trí, nghĩa là chúng ta phải có gọi là trí tuệ vô sư thì chúng ta mới làm thầy của người khác, làm thầy của nhân thiên. Chứ một chút kiến thức của quý vị, quý vị thấy người khác hiểu không bằng quý vị thì quý vị nghĩ là mình có thể chỉ bảo họ, xin thưa, người xưa đã nói ký vấn chi học dĩ bất túc nhân sư, nghĩa là học vấn ghi nhớ thì không đủ để làm thầy của người khác. Cho nên chúng tôi đối với quý vị, chúng tôi biết như vậy, một tí như vậy, chúng tôi không đủ trình độ làm thầy quý vị. Chẳng qua chúng tôi quý vị là cùng nhau, chúng tôi nêu rõ ra quý vị theo phương hướng đó quý vị học tập. Cho nên bao nhiêu năm chúng tôi không dám bảo là mình giảng kinh, chúng tôi không dám. Quý vị thấy có một cái vị trong cái truyện Vãng Sanh truyện đó, vị này thì khù khờ, không biết nhiều, không hiểu nhiều. Thì một hôm thì thầy ấy bảo thôi hôm nay Phật Di Đà đến rước rồi, tôi vãng sanh, thế mọi người cùng tôi niệm Phật tiễn tôi vãng sanh. Thế là mọi người cùng nhau niệm Phật được 15 phút thì thầy ấy bảo tôi Phật Di Đà đến rồi, tôi đi. Thì các thầy mới thỉnh, xưa nay các vị vãng sanh đều để lại những bài kệ. Thế thầy, trước khi vãng sanh thầy có bài kệ nào cho chúng tôi không? Thầy bảo kệ thì tôi không có biết, nhưng mà các vị đã thỉnh thì tôi cũng có một câu nói. Thầy ấy bảo nói được mà không làm được thì không phải là trí tuệ chân thật. Có nghĩa là phải làm được mới quý quý vị. Còn chúng ta biết nhiều hơn người khác một tí, điều này không can dự gì đến chuyện chúng ta có vãng sanh hay không. Cho nên chúng ta biết ít thì sao, cũng không lấy đó làm tự ti. Biết nhiều hơn người khác thì không lấy đó làm kiêu căng. Có gì đâu mà kiêu căng quý vị. Chúng tôi nỗ lực học tập nơi những người không biết, chúng tôi nỗ lực học tập nơi những người khù khờ, chúng tôi học biết không bằng họ. Cho nên chúng ta phải biết cái gì là tu hành thực chất để mà tu hành. Không thôi thì như viên Liễu Phàm nói là uổng công vô ích. Thật, tu hành một đời cực khổ, thức khuya dậy sớm, cuối cùng ông bảo một câu là uổng công vô ích. Mà còn ngờ đâu là tạo ác nữa chứ. Cho nên chúng ta phải xem xét. Chúng ta xem, thứ nhất là thiện có thật có giả. Cái gì là thiện thật, cái gì là thiện giả? Thì ngày xưa có một vài vị Phật tử học giả đến thăm Hòa Thượng Trung Phong. Thì các vị đó mới hỏi rằng: thưa Hòa Thượng, trong nhà Phật nói là thiện ác báo ứng như bóng theo hình, không chạy đâu khỏi. Nhưng tại sao có người làm thiện mà con cháu không hưng vượng, mà kẻ ác lại phát đạt? Ồ, cái này có đúng không quý vị? Cái này xã hội chúng ta cũng thường thấy đúng không? Người làm thiện thì sao? Con cháu không hưng vượng. Có kẻ thì sao? Toàn làm ác không mà con cháu giàu kích xù. Hòa Thượng mới bảo: người phàm tâm tính chưa tẩy gội thanh tịnh pháp nhãn, chưa mở cho việc thiện là ác, cho ác là thiện là chuyện thường. Quý vị điên đảo thị phi, không thấy xấu hổ mà còn chỉ trích báo ứng thiện ác của Phật là sai lầm. Ngài nói đấy, chúng ta chưa rõ ràng mà nói cái nhân quả báo ứng của Phật là sai lầm. Chúng tôi trong cuộc sống cũng nghe rất là nhiều quý vị, có người nói chúng tôi là thầy cứ nói vậy không, biết bao nhà nó làm ác nhưng mà sao nó vẫn giàu vậy. Có nhiều người cũng hỏi chúng tôi vậy đó quý vị. Chúng ta xem những vị Phật tử lại bảo thiện là thiện, ác là ác, đâu thể nhầm lẫn được. Hòa Thượng Trung Phong mới bảo quý vị nêu cho chúng tôi ví dụ như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Thì quý vị Phật tử mới đáp là mắng chửi đánh đập là ác, mắng người chửi người đánh đập người là ác, tôn kính lễ phép là thiện. Ồ, phải quý vị, phải ha. Hòa Thượng mới bảo rằng chưa chắc. Một người khác lại bảo tham lam ăn cắp là ác, liêm khiết giữ luật là thiện. Hòa Thượng cũng bảo rằng chưa chắc. Mọi người lần lượt đưa ra những tiêu chuẩn, đưa ra những phương pháp làm thiện, Hòa Thượng đều nói là chưa chắc. Đó. Cuối cùng Hòa Thượng nói gì quý vị? Việc gì có lợi cho người khác đều là thiện, có lợi cho riêng mình là ác. Tiêu chuẩn của thiện ác là vậy nha quý vị. Quý vị thấy, quý vị khởi lên một ý niệm, thấy lợi khởi lên thì sao quý vị? Ý niệm đầu tiên là cho mình. Thấy cái làm ăn đó, vấn đề làm ăn đó, thì điều đầu tiên nghĩ là gì quý vị? Ồ, cái này mà mối này mà nhà mình làm ăn là được á. Điều đầu tiên đều nghĩ về cho mình. Quý vị mua bán gì đấy, thấy cái công việc đấy thì sao? Điều đầu tiên nghĩ, ồ, mình tham gia cái này là có thể có lời, đúng không quý vị? Cái niệm đầu tiên ai cũng nghĩ vậy đó. Mà Hòa Thượng nói nè, nghĩ lợi cho riêng mình là ác, thì sao quý vị? Cho nên là chúng ta nghĩ cái ý niệm đầu tiên là ác niệm. Ủa mà có ai nghĩ là mình nghĩ ác không ta? Chắc không đâu ha. Lợi cho người khác thì dù là mắng chửi đánh đập vẫn là thiện. Các vị thấy không? Thiện ác phải phân biệt như vậy. Ví dụ quý vị ở nhà con cái quý vị nó hư, quý vị có đánh chúng được không quý vị? Đương nhiên là phải đánh thôi chứ. Đánh thì có ác không? Không ác. Quý vị đánh chúng là muốn chúng nên người. Cho nên Ngài nói đấy, đánh người, mắng người cũng là thiện. Nghĩ đến lợi chung thì là thật, nghĩ đến lợi cho riêng mình, cái thiện này là giả. Ví dụ chúng ta ở đây muốn tổ chức một cái pháp hội mà nghĩ là cái pháp hội này sẽ mang lại uy tín cho mình, sẽ mang lại cái lợi ích của mình. Đây là nghĩ về cái lợi riêng. Xin thưa, đây là ác. Tuy rằng cũng lên đây, chúng tôi dẫn chúng quý vị, chúng tôi hướng dẫn quý vị, nhưng mà sao quý vị? Cái thiện này là giả. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta làm thiện phải tường tận như vậy đó quý vị. Không khéo thì sao? Ôi thôi, toàn là làm ác. Một đời vẫn là tụng kinh, niệm kinh, phóng sanh, nhưng mà toàn là làm ác. Đáng buồn không quý vị? Chúng tôi nghe có một thầy giảng sư, thầy nói một câu mà chúng tôi chúng tôi nhớ mãi. Thầy đây ví dụ trên đại chúng, thầy mới nói hôm nay chúng tôi ngồi đây để giảng kinh quý vị có phải là thiện không? Quý đại chúng nói thiện. Thầy nói chưa chắc. Đây là thầy Thích Trí Minh, trong tâm chúng tôi rất là quý thầy. Đại đức dạy ở trường Phật Học Viện, chúng tôi chưa gặp thầy lần nào. Chúng tôi nghe những bài giảng của thầy, chúng tôi rất là quý thầy, bởi vì thầy ấy có một cái nhìn nhận với vấn đề tu tập nó mang tính chất thực tiễn. Thầy ấy bảo nếu chúng tôi ngồi trên đây, chúng tôi thuyết pháp cho quý vị, nhưng mà chúng tôi mong muốn làm sao chúng tôi càng ngày nổi tiếng hơn, thuyết pháp xong quý vị cúng dường nhiều hơn, thì đây là ác. Thầy ấy bảo vậy quý vị. Cho nên chúng ta thiện hay ác là trong tâm khảm của chính mình, dụng tâm như thế nào. Còn thuyết pháp, niệm Phật, đọc kinh là phương tiện thể hiện ra của cái tâm. Nếu chúng tôi cầu danh cầu lợi mà ngồi trên đây nói cho quý vị nghe thì sao? Đều là ác cả. Cho nên quý vị hết sức thận trọng. Không thôi thì quý vị tạo, người ta bảo là thiện nhưng mà đây gọi là giả thiện. Còn thật thiện thì phải xuất phát từ lòng chân thành là thật. Nếu mà lòng giả dối, đây là thiện giả. Nếu không vì mục đích riêng tư, đây là thiện thật. Nếu có riêng tư, đều là giả. Phân biệt hành thiện thật hay giả đều phải xét cho rõ. Quý vị nhớ nha, một lời này của Viên Liễu Phàm chúng ta ngày nào cũng mắc phải. Cho nên chúng tôi tự xét rằng mình không nên có chiếm hữu, không nên có khống chế. Bởi vì sao quý vị? Giả như đạo tràng này là của chúng tôi, thì xin thưa đâu đó những cái niệm danh lợi nó sẽ len lỏi vào trong ý niệm của chúng tôi ngay. Chúng tôi không đủ cái năng lực để mà nghĩ rằng chúng tôi làm hoàn toàn vì chúng sanh. May sao đạo tràng này không phải của chúng tôi, cho nên chúng tôi Phật tử ít hay nhiều cũng được, Phật tử giàu hay nghèo cũng được. Phật tử sao? Có tán thán hay không? Cũng được. Có đến đây tu tập nữa hay không? Cũng được. Vì sao? Không phải của chúng tôi. May quá. Nếu mà của chúng tôi thì những tư tưởng này rất dễ sinh ra. Cho nên đây là chúng tôi ví dụ để cho mọi người thấy được rằng việc tu tập chúng ta phải thật là khéo. Không thôi một đời của chúng ta đến chùa, một đời ăn chay, một đời tụng kinh niệm Phật lú uổng qua. Thậm chí chúng ta tu bao nhiêu năm mà vẫn không có kết quả, con cháu, gia đình không thấy chuyển đổi gì. Cho nên chúng ta phải khéo. Điều thứ nhất là thiện có thật có giả. Thứ hai, thiện có thẳng có cong. Chúng ta xem Viên Liễu Phàm nói: người có tư tưởng giúp đời, tôn kính, thương người thì đây là thẳng. Nếu mà cũng làm thiện, cũng làm tốt, nhưng mà một chút ý nghĩ nịnh bợ, hờn giận, bỡn cợt đều là cong. Có nghĩa là thiện này nó không có chánh trực. Có nghĩa là làm được tất cả những việc lớn nhưng mà không thấy công của riêng mình, đây mới là thiện. Còn chúng ta sao? Làm được một tí tí toàn là nghĩ sao? Thành công do mình không? Cho nên chúng ta phải khéo. Cho nên là chúng ta tạo thiện mà nói sao? Tạo thiện nhiều nhưng mà sao vẫn không có kết quả, không thấy phước báu ở đâu hết. Thì chúng ta phải hết sức lưu ý những cái vấn đề này. Không khéo là chúng ta làm thiện không có kết quả. Tu tập tụng kinh niệm Phật nhiều cũng không có kết quả. Mà không có kết quả là còn đỡ, lại còn bị ma chướng. Vì sao? Tâm chúng ta không có thật. Viên Liễu Phàm nói: người xu thời thường yếu đuối nịnh bợ, biết làm hài lòng dân, nhưng dưới cặp mắt của thánh nhân cho đó là giặc, là không có đạo đức lương tâm. Những nhà cách mạng thường kiêu ngạo, không gây cảm tình, nhưng họ thật là có tài. Cho nên tám cái cặp thiện ác của ông đây, chúng ta phải về xem đi xem lại, xem của mình nó là thật hay giả nha quý vị. Không khéo thì sao? Chúng ta làm thiện nhưng mà không có phước, không có công đức trong đó. Chúng ta xem tiếp. Thứ ba là thiện có âm có dương. Làm việc thiện mà để người ta biết gọi là dương thiện. Làm việc thiện mà không ai hay thì gọi là âm đức. Âm đức trời sẽ thưởng, dương thiện thì chỉ được hưởng tiếng tâm. Tiếng tâm là phước báu của con người, nhưng trời đất không thích lắm. Cho nên những ai hưởng tiếng tâm không xứng đáng với những gì họ làm thì thường gặp những tai họa bất ngờ. Tiếng tâm cho người khác biết thì đã hưởng hết rồi. Người khác tán thán quý vị một câu, khen ngợi quý vị một câu thì xong rồi. Huống gì lại không do mình làm nhưng mà lại nhận vơ là mình làm, thì thường có tai họa bất ngờ. Bởi vì mình không có một chút thiện nào hết mà người khác lại tán thán thì mình tổn mất cái đức rồi. Nào quý vị hết sức để ý. Tuy là chúng tôi nói cái này nó có làm cho quý vị tự ái đi chăng nữa, nhưng mà quý vị phải nỗ lực mà gìn giữ. Bởi vì những thứ này quý vị làm được thì quý vị mang theo, không cán dự gì đến chúng tôi hết. Đây. Còn người không tội lại bị oan, chịu tiếng xấu, thì thường con cháu bừng phát đạt. Làm tất cả những điều tốt không quy là cho là mình làm, có những người lại còn gièm pha. Quý vị thấy con cháu đột nhiên bừng phát đạt, đây là chúng ta tích âm đức. Chỗ sai biệt của dương thiện và âm thiện rất ít, cần phải cẩn thận suy xét. Quý vị thấy chưa, đây là thiện có âm có dương. Có âm có dương thì chúng ta nên lấy âm thiện, âm đức, đừng có dương thiện ra ngoài, nó bị tiêu mất. Tiếp theo là thiện có đúng có sai. Chúng ta làm thiện mà chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài thì thiện này, nếu mà trước mắt có những điều tốt nhưng mà tương lai lại không tốt thì đây là sai. Cho nên chúng ta làm thiện phải biết tư duy, chúng ta làm bây giờ là thiện và mai sau vẫn là điều tốt, đây mới là thiện đúng. Quý vị xem, Tử Lộ là học trò của Khổng Tử, có lần ông cứu người chết đuối. Có lần Tử Lộ đi ngang thấy người chết đuối thì Tử Lộ cứu, nhưng mà người ta tặng cho ngài một con trâu để mà tạ ơn. Thì Tử Lộ nhận lãnh. Khổng Tử nghe lấy làm mừng và bảo: từ nay về sau, nước Lỗ có nhiều người lo cho kẻ chết đuối. Cứu người, người ta tặng một con trâu, thì ông cũng nhận lãnh. Không phải là ông tham, ông nhận, nhưng mà sao? Những người khác thấy người chết đuối thì họ mới cố gắng cứu giúp, cố gắng phát tâm cứu mạng người. Cho nên việc nhận của ông tuy là nhìn thì thấy không hợp lý, nhưng mà về lâu dài thì có được hiệu quả. Còn như Tử Công cũng là một học trò của Khổng Tử. Tử Công là người rất là giàu, quý vị. Thì thời Xuân Thu thì người ta dùng tiền để bảo lãnh tù binh về nước. Thì nước Lỗ ban hành một pháp luật, ai dùng tiền để bảo lãnh tù binh về sẽ được thưởng. Thì Tử Công, ông rất giàu có và rất giỏi quản lý, cho nên ông liền đem tiền bảo lãnh người về nước của mình. Nhưng mà khi nhận được tiền thưởng, nhận được phần thưởng thì ông không có lấy. Ông nói là: tôi giúp người khác là việc của tôi, không phải giúp để nhận tiền, cho nên tiền này tôi không có lấy. Quý vị thấy ông đúng không, quý vị? Đúng không? Đúng hả? Nhưng mà ông về thì Khổng Tử biết được, liền giận và bảo rằng: ông làm như vậy là sai rồi. Quý vị thấy không? Khổng Tử bảo ông làm như vậy là sai. Ông chỉ nghĩ đến cá nhân của mình, muốn làm gì thì làm. Nước Lỗ người giàu ít mà người nghèo nhiều. Nếu dân bắt chước cho rằng không nhận thưởng là cử chỉ cao đẹp, thì người nghèo sao có thể bắt chước như Tử Công được. Nếu không bắt chước như vậy thì từ nay về sau không ai dám lãnh tù binh từ nước chư hầu về nữa. Nhìn trước mắt thì ông làm rất là cử chỉ cao đẹp, nhưng mà thật ra sai. Vì khi ông nhận về thì nhà nước sẽ trả lại cái tiền đó, tiền thưởng đó, trả lại cái tiền nhận về đó, quý vị. Còn những người nghèo không có tiền thì sao? Họ đâu dám nhận về đâu. Vì sao? Nhận về nếu mà lấy tiền thì sẽ nói không bằng ông. Còn không lấy tiền thì sao, quý vị? Không có tiền. Quý vị thấy không? Cho nên là gặp cũng không dám nhận. Cho nên thiện có đúng có sai là ở chỗ đó. Chúng ta xem Viên Liễu Phàm nói: không nên nghĩ đúng cho bây giờ mà phải để nghĩ đúng cho tương lai, không nghĩ đến riêng cho mình mà phải nghĩ đến tương lai, thì đó là việc thiện. Còn việc làm hiện thời tuy không thiện, nhưng về sau sẽ có lợi ích cho mọi người, đó là không thiện mà thiện. Còn những chuyện khác như nghĩa mà không nghĩa, lễ mà không lễ, từ bi mà chẳng từ bi, vân vân, mọi việc đều phải cẩn thận lựa chọn. Cho nên chúng ta phóng sanh. Bữa trước thì chúng tôi làm phóng sanh, thì chúng tôi không có để cái thùng, cái hộp để quý vị bỏ tiền vào tùy hỷ. Thì chúng tôi cũng không quan trọng vấn đề này, chúng tôi để các cụ tự sắp xếp với nhau. Nhưng mà thầy Thịnh và cô Vân thì sắp xếp có một cái hộp. Thì chúng tôi mới bảo làm sao cho để không mang tính chất miễn cưỡng là được. Bởi vì quý vị bỏ tiền vào đấy không phải là người bỏ 100.000 là công đức nhiều hơn người bỏ 10.000. Công đức phước báu ở đây là nơi tâm lượng của quý vị. Cho nên chúng tôi muốn làm sao? Người có điều kiện thì có duyên để phát tâm. Người không có điều kiện thì vẫn vui vẻ và tùy hỷ, không có mảy may một chút nào tự ti về mình nghèo, không có một mảy may một chút nào cống cao về mình giàu. Đây là điều chúng tôi muốn. Cho nên quý vị về đây cứ thoải mái tu tập, những việc đó là tùy tâm. Chúng tôi sẽ bỏ một cái thùng cũng rất là hay. Quý vị có duyên để phát tâm. Cho nên đối với chúng tôi, cái chúng tôi cần nhất là quý vị đến với Phật Pháp. Chúng tôi chỉ cần quý vị nhận được giáo pháp của Phật Pháp. Đây là quan trọng nhất. Chúng tôi không muốn những cái việc nhỏ bên ngoài nó làm ảnh hưởng đến quá trình học tập Phật Pháp của quý vị. 49 năm của Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ toàn là giảng pháp thôi. Ngài không có tổ chức cái khóa tu, Ngài không có tổ chức cái Phật thất, Ngài không có tổ chức những cái đoàn từ thiện. Không phải những cái vấn đề này là không tốt, mà giáo pháp mới là tối quan trọng quý vị. Ngày nay thì chúng ta thêm rất là nhiều phương tiện để học Phật Pháp, không phải là không tốt, rất tốt. Mượn các phương tiện đó để đưa giáo pháp đến với quý vị. Thời đại của chúng ta cần như vậy. Cho nên chúng tôi muốn ở đây quý vị được thấm thấu rõ, được thấm nhuần cái giáo lý mà Phật để lại. Thấm nhuần xong rồi thì quý vị tự mình tu tập, quý vị tự mình làm thiện, tự mình bố thí, tự mình phóng sanh, tốt lắm. Hòa Thượng Tịnh Không bảo quý vị đừng có đưa cho chúng tôi, quý vị trực tiếp làm, sang tay chúng tôi rồi chúng tôi làm. Quý vị không cần đưa cho chúng tôi. Hay Hòa Thượng Thiện Huệ, Ngài nói: tôi ở với ông Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Thiện Huệ là lớn hơn Hòa Thượng Tịnh Không quý vị. Cho nên Ngài nói là ông Tịnh Không, chứ chúng ta không dám kêu ông. Ngài nói: tôi ở với ông Tịnh Không bao nhiêu năm, tôi để ý thấy ổng chưa bao giờ mở bì thư. Quý vị thấy, đối với những cái chuyện danh lợi, ổng giữ kỹ lắm, không có dính một chút nào hết. Hòa Thượng Thiện Huệ là ở Hòa Thượng Tịnh Không 6 năm quý vị. Quý vị thấy không? Cho nên là chúng tôi không dám nói là chúng tôi làm được như thế. Chúng tôi chỉ biết nương nơi cái đó để cố gắng thực hành. Một tấm gương còn sống để cho chúng ta học tập. Cho nên chúng ta cố gắng tu tập, phải khéo trong từng cái niệm của mình. Làm sao càng niệm Phật, càng nghe kinh, càng thấy mình là người tầm thường, nhỏ bé, cảm thấy mình là người không quan trọng, cảm thấy vô ngã, đây là đúng. Còn chúng ta càng ngày càng tu tập, cảm thấy mình càng ngày càng tài giỏi, cảm thấy không ai bằng mình, cảm thấy mình tu cũng khá lắm chứ. Quý vị phải xem lại có vấn đề ở trong đấy rồi đấy. Chúng tôi thấy càng ngày chúng tôi học tập được ở những người khù khờ, dốt dốt, chúng tôi nỗ lực nơi họ để học tập nhiều lắm quý vị. Cho nên quý vị phải cố gắng phát tâm, nhìn nhận rõ
Và cái quan trọng nhất để rõ được thì phải huân tập kinh giáo. Quan trọng trong quan trọng. Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Người trí không hiểu được, huống gì là phàm phu chúng ta lè tè sát đất, làm sao mà có năng lực lý giải Phật pháp quý vị. Cho nên muốn lý giải được thì phải nghe. Và nghe như thế nào để nó ra kiến thức, nghe như thế nào để ra được công phu, nghe như thế nào để mình có thể tu tập. Chúng ta xem tiếp. Điều thứ năm là thiện có chánh có tà. Quý vị nói làm thiện mà có tà trong đó nha quý vị, cho nên phải kỹ lưỡng nha. Làm thiện mà có tà thiện trong đó nữa đó, cho nên không khéo là chúng ta làm tốt nhưng mà toàn thấy làm tà, làm càng, làm quấy không. Cho nên là rất là cần phải rõ lý luận, rất là cần phải rõ lý lẽ. Cho nên bộ sách nhỏ này không thể xem thường được quý vị, không thể xem thường. Chúng ta xem. Ngày xưa có ông Lữ Văn Ý, lúc mới từ chức thủ tướng về hưu, dân trong nước ai cũng mến phục kính nể. Nhưng có lần một người dân làng say rượu đến chửi mắng ông. Ông không giận và bảo cái người hầu rằng đừng so bì với người say, và lễ phép ông mời họ về. Quý vị thấy ông có đức độ không quý vị? Đức độ. Thấy người say cản đường nhưng mà ông không có trách. Ông nói với những người theo hầu của ông, đừng có so bì với những người say này. Nhưng mà qua năm sau, người đó phạm tội tử hình, bị giam vào tù. Vì sao quý vị? Vua đi vi hành ngang đấy, nhưng mà cái ông này ông cũng uống rượu say, ông cũng ra đứng giữa đường, ông làm càn, thế là bị phạm tội khi quân, thế là giam vào và phạm tội tử hình. Ông Lữ lúc đó mới hối hận rằng nếu hôm đó ta cho hắn một bài học, đưa ra quan tòa trừng phạt, thì có lẽ nhờ một chút trừng phạt có thể làm hắn sửa đổi lại. Tốt hơn là ta quá nhân hậu, tha thứ mà làm cho hắn càng lộng hành, cuối cùng hắn phải chịu quả báo như ngày hôm nay. Quý vị thấy không? Ông làm tốt nhưng mà có tốt không quý vị? Không tốt. Cho nên chúng ta làm cái gì phải nhìn được cho sâu xa, nhìn được cho tường tận, chúng ta làm mới trúng. Còn không thôi thì chúng ta thấy ông là một vị quan tốt, chúng ta cũng khen ông làm tốt, nhưng mà cuối cùng tốt không quý vị? Không tốt. Cho nên thiện có chánh có tà là như vậy. Làm thiện mà hóa ra làm ác, đây là tà thiện. Làm ác nhưng với động cơ thiện thì đây là làm thiện. Thời gian hết, chúng tôi nói một cái mẫu chuyện. Tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của Ngài là một người đi buôn. Thì đi buôn ngoài biển quý vị, đi ra biển tìm những cái kho báu. Thì lúc đó ra một chuyến thuyền cùng với 500 người. Thì 500 người trên một chuyến tàu này đi ra khơi thì cùng nhau làm ăn để mà chia nhau. Thì lần ra khơi này thì thấy, lần ra biển này thì thấy tìm được rất nhiều châu báu luôn. Đi về trúng, ai trong lòng cũng vui đó quý vị. Thì trên đường chuyến tàu đi về thì có một người tên này mới nảy sinh ý định, nếu mà tàu mà vào đến bờ mà mình giết hết những số người này thì số kho báu này của mình hết. Khởi lên ý niệm và toan tính sẽ giết hết, đầu độc giết hết. Thì Tiền Thân Phật cũng là một người có trí tuệ, thì Ngài thấy được cái vị này, cái tên này có cái ý đồ như vậy. Thì trước cái đêm hôm đó thì Ngài ra tay, Ngài giết cái tên này, giết người. Cũng không ai hiểu lý do vì sao mà Ngài giết. Quý vị thấy trong nhà Phật mình có giới cấm sát sanh đúng không quý vị? Huống gì giết người là cái tội sát sanh lớn. Nhưng mà quý vị thấy lúc đó tiền thân của Ngài giết người có phải sát sanh không quý vị? Có phạm tội sát sanh không? Có phạm. Xin thưa quý vị, không phạm tội sát sanh. Chúng ta phải tường tận, trong giới của nhà Phật có trì giới, có khai giới, có giá giới và có phạm giới. Ngài giết người tại sao là không phạm giới sát sanh? Ngài giết người đây là khai giới, không phải phạm giới nha quý vị. Giới có bốn thứ, gọi là trì giới là gìn giữ, khai giới, giá giới, phạm giới. Trong trường hợp này Ngài là khai giới. Giới sát sanh cũng khai được nha quý vị. Quý vị thấy Ngài giết người có tốt không? Tốt à? Xin thưa quý vị, Ngài giết người, thứ nhất, Ngài không phải có tâm giết ông này, mà Ngài nhìn thấy nếu người này, nếu không giết người này, người này sẽ giết 499 người kia, đúng không? Khi ông ta giết 499 người kia thì ông ta tạo một cái tội nghiệp rất là nặng. Cho nên Ngài giết ông để ông không phải gánh cái tội này. Quý vị thấy không? Thấy không? Ông ta chết rồi, ông ta đâu có tạo nghiệp được nữa đâu. Thứ hai, Ngài giết người này thì sao? 499 người kia được cứu. Cho nên Ngài giết người hết thảy vì lòng từ bi. Ồ, đúng không quý vị? Ngài thương những người kia và thương cả cái người khởi tâm giết người đấy. Ông ta khởi ý niệm chưa gây tạo thành hành động được, cho nên cái tội của ông này chưa nặng tới mức đó, không có duyên để tạo ác. Đây, cho nên đây là làm ác nhưng mà mới động cơ thiện thì gọi là làm thiện. Cho nên trong nhà Phật có những chúng ta nhìn bên ngoài thì không thể thấy được. Cho nên nói để chúng ta có cái tâm cố gắng tu tập. Thứ hai, đối với những người không biết tu tập, có những người phá giới, phạm trai, có những người làm ảnh hưởng đạo tràng, chúng ta xin thưa đạo tràng rồng rắn lẫn lộn, chúng ta không biết được đâu. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Cùng thỉnh đại chúng chúng ta đồng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.